Dạ, hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2015, khóa tu xuất gia giao duyên tại Tùng Lâm Ninh Sơn, Pháp Quốc. Buổi giảng hôm nay là chúng ta nói về bài kinh. Kinh này là gọi là kinh công đức xuất gia. Hôm nay là chúng ta học kinh, thì thầy phải lấy cái bản kinh ra thầy để này. Bản kinh này đó là do một vị tên là Thích Minh Lễ Dịch. Giờ thầy nói sơ qua chú đẩy cái kinh, xong rồi bắt đầu đi vào chi tiết. Là ý kinh này đó là có một cái anh chàng quý tộc ham mê tủ sắc nhậu nhẹt, nhà giàu, rồi thì ăn uống chơi bời lung tung hết, nghĩa là ồn ào lắm, tiếng ồn, rồi xa xa là Đức Phật nghe thấy vậy, xong rồi Đức Phật nhìn thấy là anh chàng này chỉ còn 7 ngày nữa là chết. Thì lúc đó là ngài A Nan là thị giả của Phật, luôn luôn đứng hầu. Thì Phật thấy vậy thì có người bên cạnh, Phật mới nói cho ngài A Nan biết là ta thấy cái người này là cái anh chàng đại gia này là sắp chết rồi. Nếu mà anh chàng này mà không có lo tu đó thì sau khi chết thì sẽ xuống địa ngục. Nhưng mà không phải tu, là tu làm sao? Thì Đức Phật mới nói là anh chàng này phải xuất gia thì thoát. Đó, thì đi tu cũng phải đi tu thường, xuất gia thì sẽ thoát. Đó, thì từ đó nó mới Đức Phật mới nói những cái gì đó. Thì chúng ta sẽ đi vào kinh. Kinh luôn luôn bắt đầu bằng tôi nghe như vậy. Vào khoảng thời gian Phật ngự tại nước Tỳ Xá Ly là Vesali, gần đến giờ thọ trai ngài mới vào thành khất thực. Bây giờ trong thành Tỳ Xá Ly là Vesali đó, có một chàng Lisa, cái này phải đọc nhiều kinh khác không biết Lisa là gì, không biết Lisa là gì. Lisa là một cái dòng tộc Lichavi, tiếng Pali đó. Rồi anh chàng một cái dòng tộc Lisa tên là Tỳ La Tứ Na. Anh chàng quý tộc này rất đam mê sắc dục, say đắm giống như là các chư thiên say đắm các thiên nữ vậy đó. Thì quý vị biết thiên nữ rất là đẹp, đẹp hơn mình chút xíu hả? Thiên nữ cũng đẹp hơn mình chút thôi. Thì ở trên trời đó thì thiên nam đương nhiên nhìn thấy thiên nữ đẹp thì là phải mê. Thì anh chàng này cũng vậy, anh chàng này nhà giàu. Thì anh chàng này nhà giàu thì ở dưới này giống như sống cuộc đời giống như chư thiên nữa, tiền bạc. Cho nên anh chàng này say đắm các ngàn thể nữ, bày các cuộc vui chơi. Thì Đức Phật ngài là mặc nhất thiết trí thấy biết tất cả, vừa nghe tiếng nhạc vang vẳng từ lầu cao vang ra. Và những người nhà giàu người ta ăn chơi, người ta vạn ca ok cùng trời cùng đất hết. Chùa mình ở đây mà bên cạnh vạn nhạc karaoke nhảy đầm chơi rồi. Thì khi mà Đức Phật đang như vậy thì ngài nghe tiếng nhạc vang vẳng tới, thì ngài A Nan kế bên, thì ngài mình liền bảo với tôn giả A Nan rằng: này A Nan, ta biết người đang say mê sắc dục này không còn bao lâu nữa, chỉ trong vòng 7 ngày sẽ từ bỏ bà con quyến thuộc, từ bỏ cuộc vui chơi mà chết. Này A Nan, người này nếu không rời bỏ dục lạc, mong cầu nguồn vui cho người sống xuất gia, sau khi mất rồi nhất định phải đọa lạc, rơi vào địa ngục u tối. Khi ấy tôn giả A Nan vâng lời Phật, muốn đem lại nguồn lợi lạc cho cái anh chàng quý tộc này, nên đi đến nhà người đó. Thì anh chàng Tỳ La Tứ Na này vừa nghe tôn giả A Nan đến nhà mình, liền đích thân ra tận cửa nghênh đón. Và do lòng kính mến ngài A Nan nên đã thỉnh ngài vào trong an tọa. Tôn giả A Nan ngồi chưa được bao lâu thì anh chàng quý tộc này chắp tay cung kính thưa hỏi ngài: thật là hết sức may mắn không gì bằng, người bạn tốt và thân thiết của tôi đến vừa đúng lúc tôi đang ao ước muốn gặp người. Sự sung sướng vô ngần trong lòng tôi chắc ngài có thể nhận biết. Cúi xin Ngài hãy đem lại những lời giáo huấn của Đức Phật cho tôi cùng hưởng sự thâm diệu về chánh pháp. Thì chàng quý tộc này ân cần cầu thỉnh 3 lần. Và cái gì cũng 3 lần. Quý vị thọ giới, quý vị thấy quý vị phải lặp lại mấy lần?
3 lần.
Dạ. Tức là quý vị thấy là anh chàng này nói xong rồi, Ngài Anan ngồi im không nói gì hết. Anh chàng này phải lặp lại lần thứ nhì, Ngài Anan ngồi im. Thời nay mình nói xong rồi ngồi im thì mình thấy làm sao? Thấy sao? Để kể quý vị biết. Nhưng mà đây là cái thông lệ của thời xưa. Khi thời xưa đệ tử tới gặp Đức Phật thì cũng đành lấy 3 lễ, đứng dậy đi nhiễu 3 vòng. Hoặc là đi nhiễu 3 vòng rồi xuống đành lễ 3 lễ, cái gì cũng 3 hết. Thì Ngài Anan để cho anh này cầu thỉnh nói tới 3 lần. Thì khi đó Tôn giả Anan vì muốn cứu giúp anh chàng này nên chờ anh này sau ngồi yên không có nói gì hết, để cho anh này thỉnh 3 lần xong rồi đó. Thì anh này là không thấy Ngài nói cho nên anh 3 lần rồi anh này mới thưa là hỡi đấng đại tiên Tịnh Mặc. Chà, cha này gọi Ngài Anan là đại tiên, tức là vị tiên lớn. Tịnh Mặc tức là yên lặng. Ngài hằng đem lại hạnh phúc cho muôn loài. Không biết hôm nay tôi sơ sót gì mà Ngài có vẻ hiểm hận, ngồi im không nói một lời nào. Thì phút chốc người Anna là người giữ gìn kho tàng chánh pháp của Phật tỏ vẻ buồn bã cất lời: Này chàng trai lành kia ơi, người hãy lắng nghe Đức Phật là Ngài. Ngài là bậc nhất thiết trí, thấy biết tất cả, lời Ngài nói chân chánh đúng như sự thật. Ngài thấy rằng ngươi sẽ chết trong vòng 7 ngày nữa. Nếu như ngươi không tỉnh ngộ đối với 5 thứ dục lạc, sớm xả ly nó để tìm nguồn an vui nơi cuộc sống xuất gia, sau khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục. Cái thế của vô thường như lửa đốt vật, sẽ không còn gì lưu lại, ngươi nên suy xét cho kỹ. Thì chàng Tứ Na này vừa nghe lời Ngài Anan nói thì hết sức sợ hãi, liền tỉnh ngộ và lấy làm lo lắng. Thì chàng vâng lời dạy của Ngài Anan, hứa sẽ hằng xuất gia, hứa xuất gia trong vòng thứ 7 tới. Thứ 7 tới, tức là hôm nay là thứ 7 rồi, nhưng mà chủ nhật rồi, để thứ 7 sẽ xuất gia. Tức là sao? Để cho anh ta vui chơi 6 ngày thì ngày chót sẽ đi xuất gia. Giống mình không? Giống mình, đa số những người nói hơn bây giờ con còn trẻ quá thầy ơi, thầy chờ con khoảng 69-70 là con sẽ xuất gia. Chờ con ở nhà con nuôi con cho nó lớn, là gả chồng gả vợ cho nó, rồi cho nó sinh con đẻ cái, xong rồi con có cháu ăn bồng chút xíu đã, rồi từ từ con sẽ xuất gia đó. Anh chàng này nói như vậy, nói với Ngài Anan là xin cho con vui chơi nốt 6 ngày, rồi ngày thứ 7 con sẽ xuất gia. Ngài Anan nhận lời. Ngài Anan dễ tính các vị. Ngày thứ 7 xuất gia cũng được. Qua đến ngày thứ 7, khi đó anh chàng này mới sợ, bắt đầu sợ sinh tử, cho nên mới đến thành cầu Đức Phật làm lễ xuất gia. Anh chàng này cũng ráng ở ngoài để chơi cho đủ thêm 6 ngày nữa, rồi trước khi chết thì xuất gia. Đức Phật bằng lòng cho phép Tứ Na được xuất gia chọn trong 1 ngày 1 đêm, giữ gìn giới cấm trong sạch. Và sau đó đúng như Đức Phật nói, anh chàng này lăn đùng ra chết. Không có nói lăn đùng ra đâu, thầy nói. Đúng 1 ngày 1 đêm sau thì anh chàng này mạng chung như cây hương đã tàn ánh lửa tắt lắm. Thì khi đó Tôn giả Anan mới cùng một số người xung quanh chịu sự giáo hóa của Đức Phật, được cùng đi đến mới hỏi Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn tỳ kheo, Tỳ La Tứ Na bây giờ đã mất, không biết được tái sinh về chỗ nào. Anh chàng này chỉ đi tu, cạo đầu xuất gia làm tỳ kheo liền, quý vị thấy không? Mới một ngày thôi mà thành tỳ kheo rồi. Thầy nói hồi xưa đó là khi đi tu đó là lớn tuổi vào cái Đức Phật cho thành tỳ kheo hết. Thì khi đó Đức Phật Thế Tôn là bậc thầy cao cả của trời người, thấy biết tất cả mới cất tiếng hòa nhã vượt bậc thánh thoát của loài chim thiên ca lăng tần già. Vậy A Nan rằng, tức là thời xưa Đức Phật nói cái giọng đó nghe nó hay lắm, như là chim hót rồi đó. Thì chắc trong tất cả loài chim thì có loài chim là ca lăng tần già, khi nó cất tiếng hót lên là mấy con chim khác bay mất, tại thấy giọng mình lúc đó trở nên khàn khàn như điện đực. S, còn chim kia nó hót một cái mấy, giống như ca sĩ Thứ Thiệt đó, đó. Mình đang hát karaoke, ca sĩ Thứ Thiệt tới hát cái thôi mình tắt máy chạy một chỗ khác hết. Về chỗ thì Đức Phật vừa thuyết pháp hay mà lại còn có cái giọng như là chim ca lăng tần già, cho nên ai nghe cũng may mắn hết, vì nghe xong cái giác ngộ. Đức Phật mới nói A Nan rằng: Này A Nan, tỳ kheo Tỳ La Tứ Na sợ hãi cái khổ, mạng chung phải xa vào địa ngục, đã vứt bỏ dục lạc, dâng mình trọn đời sống xuất gia trong một ngày một đêm, giữ giới trong sạch. Tỳ kheo này sau khi bỏ thân hiện tại, thác sinh lên cõi trời Tứ Thiên Vương, chết xong lên trên trời Tứ Thiên Vương liền, làm con vị Thiên Vương Tỳ Sa Môn ở phương Bắc, tha hồ cùng các thể nữ hưởng thọ năm món dục lạc 500 năm. Thấy ngon lành chưa? Anh chàng này ở dưới này đó là cũng là thể nữ, đó là cung phi mỹ nữ gái đẹp hưởng thụ xong rồi. Trước khi chết sợ quá đi tu ngày, nhờ chỉ có đi tu một ngày thôi, xuất gia một ngày một đêm thôi, khi chết tái sinh cõi trời Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương là cõi trời đầu tiên trên mình. Tứ Thiên Vương là cõi trời đầu tiên thuộc về sắc giới. Tí nữa trong này sẽ nói 6 cõi trời luôn. Nghe lại, tỳ kheo Tỳ La Tứ Na này vì sợ hãi, sợ chết xuống đọa địa ngục đó, trên xuất gia giữ giới một ngày một đêm trong sạch rồi, sau khi chết rồi đó thì anh chàng này tái sinh lên làm con của Thiên Vương Tỳ Sa Môn. Tại Tứ Thiên Vương, tại cái cõi trời đầu tiên hết gọi là cõi trời Tứ Thiên Vương, tại trên đó có tới 4 ông vua trời, là 4 ông, mỗi ông trông coi một phương đông tây nam bắc đó, 4 hướng. Thì sinh làm con của Thiên Vương, tha hồ cùng các thể nữ hưởng thọ 5 món dục lạc trong vòng 500 năm. 500 năm tức là trên trời đó, năm một năm trên trời là khác nha. Rồi xong sau đó, sau 500 năm rồi thì cái chàng anh chàng thái tử này chết, mạng chung tức là chết rồi đó, thì anh chàng này sinh lên cõi trời Tam Thập Tam Thiên, nhảy lên chết rồi lại lên tái sinh cõi trời trên nữa, làm con của vua trời Đế Thích. Thì cõi trời Tam Thập Tam Thiên này đó, Tam Thập Tam Thiên nó gọi là cõi trời 33, Tam Thập Tam là 33. Hôm nay thầy không có giảng chi tiết về mấy cõi trời này nha. Hôm khác thầy sẽ giảng về các cảnh trời, sẽ trở lại chi tiết sau. Hôm nay chúng ta nói chuyện xuân già. Tam Thập Tam Thiên còn gọi cái tên khác là cõi trời Đao Lợi, là cái nơi mà mẹ của Đức Phật là Hoàng hậu Maya. Hoàng hậu Maya khi mà sau khi mất rồi, đẻ xong thái tử Siddhartha rồi, 7 ngày sau bà mất, bà sinh lên cõi trời Đao Lợi, là cõi trời thứ nhì của dục giới. Dục giới là cõi của mình, đây có ngoài người, ở trên nó có 6 cõi trời dục giới. Tại sao dục giới thì chư thiên ở trên cõi trời này đó, là chư thiên này chỉ có ăn chơi thôi quý vị. Dục giới mà, tức là cõi trời ham muốn, họ sinh lên tại sao? Tại vì họ có phước hơn mình, nhưng mà cái tánh dục, cái ham của vợ vẫn còn, nhưng mà họ làm phước nhiều hơn mình và họ không làm ác, họ làm tốt, nhưng mà lòng dục vẫn còn, cho nên họ tái sinh lên cõi trời dục giới. Thì anh chàng này khi chết 500 năm rồi, chết tái sinh lên một lớp nữa, tầng cao hơn, làm con của Đế Thích. Thì trong cõi trời Đao Lợi đó, thì có ông vua lớn nhất là chỉ có một ông vua thôi, ông là Đế Thích, tiếng Phạn gọi là Indra, Indra dịch là Đế Thích. Thì anh chàng này hưởng thọ lạc thú cực cao trên cõi trời với các thể nữ, sống được 1000 tuổi. Xong rồi anh chàng này mất, chết, tái sinh lên cõi trời Diễm Thiên, làm con của vua trời Diễm Thiên, mặc tình hưởng thọ 5 lạc thú về sắc thanh hương vị xúc. Được 2000 năm sau thì lại mất. Tức là mỗi lần tăng lên một cõi trời thì anh chàng này sống lâu hơn. Tại vì sao? Tại tuổi thọ của mỗi cõi trời ở trên đó lại càng dài hơn nữa. Tuổi thọ trung bình của mỗi cõi trời mà ở càng trên đó, thì càng dài hơn nữa. Ở trong kinh này đây là cõi trời Diễm Thiên. Thì ở ngoài đó gọi là cung trời, cõi trời Dạ Ma. Thầy đọc tên 6 cõi trời này để cho ai muốn ghi. Cõi trời đầu tiên thấp nhất là cũng cõi trời Tứ Thiên Vương. Lên một nấc nữa là cõi trời Đao Lợi. Lên nấc là cõi trời Dạ Ma. Lên nấc nữa thứ tư đó là cõi trời Đâu Xuất. Lên một nấc nữa cõi trời thứ năm là cõi trời Hóa Lạc. Lên một cõi trời thứ sáu nữa là cao nhất là cõi trời Tha Hóa. Thì mỗi lần lên cõi trời Diễm Thiên, tức là tương đương cõi trời Dạ Ma đó, thì sống ở trên đó 2000 năm. Mất. Xong rồi tăng lên cõi trời nữa, lên cõi trời thứ tư. Sau khi 2000 năm xong, anh chàng này mất, tái sinh lên cung trời Đầu Xuân, làm con của vua trời Đầu Xuân, hưởng thọ 5 món lạc thú vi diệu. Rồi sống ở cõi trời này được 4000 năm, mạng chung vãng sinh lên cõi trời Tha Hóa Tự Tại, cũng làm con của vua trời. Cõi trời này đứng vào hàng thứ 6, cũng hưởng thú dục lạc vi diệu, tâm hết sức say mê đầy đủ các lạc thú trong suốt cái khoảng thời gian sống ở trên đó là 16000 năm. Cõi trời Tha Hóa Tự Tại, tức là cõi trời cao nhất của cõi trời dục giới, hưởng lạc ở 6 cõi trời dục giới rồi chết, tái sinh đi lại, tái sinh tới, tái sinh lui 7 lần. Như vậy tức là anh chàng chết rồi lại chạy xuống, tái sinh, chạy lên, lại xuống, lên, chạy xuống, lên, tới 7 lần. Đó. Tỳ kheo Tỳ La Tứ Na này nhờ vào công đức xuất gia chỉ trong vòng 1 ngày 1 đêm thôi mà chọn 20 kiếp không đọa vào 3 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thường sinh vào cõi trời người hưởng phước tự nhiên. Thì trong kiếp cuối cùng á, thì anh chàng ta tái sinh lại làm người, xài hết phước rồi, phải tới là lui rồi, chạy lên chạy xuống cõi trời 70 lần rồi, còn mấy lần kia thì chạy xuống những cõi người lại. Thì kiếp cuối cùng thọ sinh làm con một người nhà giàu, tài sản dồi dào, đến tuổi trai tráng, thiện căn thuần thục, thì tự nhiên sợ hãi sinh già bệnh chết, rời bỏ cuộc đời tăm tối, trở lại xuất gia, cạo bỏ râu tóc, thân mặc áo pháp siêng năng tu tập, gìn giữ 4 oai nghi. Oai nghi là đi, đứng, nằm, ngồi, hết sức đoan chánh, duy trì chánh niệm, quan sát 5 uẩn là khổ, không, vô ngã, nhận chân được lý duyên khởi, chứng bắt đắc thành bậc bức chi Phật, hiệu là Tỳ Lưu Đế. Liền khi đó phóng ánh sáng vĩ đại, thì đắc đạo rồi, phóng ánh sáng là, thấy không, thì đắc đạo rồi, thế tự nhiên ánh sáng ở đâu ra không biết, thanh quang, thanh quang là ánh sáng, quang minh là ánh sáng. Đó. Phóng ánh sáng ra, tại sao lần nữa là trở về được với cái chân thánh, chân tâm của mình, nó chính là ánh sáng. Trên liền khi đó phóng ánh sáng vĩ đại soi khắp các loài trời người, làm phát khởi thiện căn của họ, làm cho họ tin và gieo nhân với Phật pháp. Thì thường thường các ngài Đức Chi Phật không có giảng pháp, khi mà đắc đạo rồi các ngài chỉ hiện thần thông thôi, hiện thần thông bay lên bay xuống, làm phóng ánh sáng gì đó cho bà con thấy rồi thôi các ngài nhập niết bàn. Và các ngài gọi là Bích Chi Phật là vậy đó. Bích Chi thật ra là dịch của cái chữ Pacheka Buddha, chứ không phải Bích Chi. Tàu dịch là lấy chữ dịch âm Bích Chi Phật, tức là Pacheka Buddha, hay là tiếng Sanskrit là Pracheka Buddha đó. Thì họ dịch là Bích Chi Phật, tức là tiếng Anh nó gọi là Silent Buddha, le Buddha silencieux, Đức Phật yên lặng. Tại sao? Tại không có giảng pháp. Tôi giác ngộ rồi nhưng mà tôi nói không biết nói làm sao. Rồi, quý vị thấy chưa? Anh chàng này chỉ có tu có một ngày một đêm thôi. Sa Di Tâm Hạng Đông nói mình tu 7 ngày rồi, quý vị thấy ngon lành mà. Thấy ngon lành mà, thấy chưa? Đó. Rồi, khi ấy tôn giả A Nan mới chắp tay thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, nếu như có kẻ cho phép người xuất gia, kẻ giúp đồ vật cần thiết cho người xuất gia, chẳng hay kẻ đó có được bao nhiêu phước? Tại người xuất gia được phước nhiều lắm rồi, vậy thì những người mà không xuất gia đó mà giúp cho người xuất gia thì được phước bao nhiêu? Và nếu như có kẻ phá hủy nhân duyên không cho người xuất gia thì kẻ này chịu bao nhiêu tội ác? Quý xin Thế Tôn dạy dỗ cho chúng con. Đức Phật mới đáp lời A Nan: Này A Nan, ngươi bỏ ra 100 năm, 100 năm để hỏi ta vấn đề này, ta dùng trí tuệ vô tận, trừ khi ăn uống thôi, ăn uống thì không có nói được, thì suốt 100 năm nói về công đức của kẻ này còn chưa hết. Tức là nói về cái công đức của người giúp người xuất gia đó, mà để cho Đức Phật nói suốt 100 năm. Nhưng mà trong kinh cũng nói rõ là trừ khi ăn uống nha, tại ăn uống không nói được. Kinh nói rõ còn ký vậy. Trừ khi ăn uống thôi. Ngoài ra trong 100 năm như vậy mà nói về công đức của cái người giúp phẩm vật cho người xuất gia đó, kể nói hoài không hết. Thì cái người này á, thường sinh lên cõi trời, hoặc là nếu mà xong rồi sinh ở chốn nhân gian này thì thường làm quốc vương. Thời xưa là quốc vương, đó là vua đó, hoặc là thời nay là làm tổng thống, hưởng phước thuộc phạm vi trời người. Nếu có kẻ theo pháp Sa Môn mà cho người xuất gia, kẻ hay giúp đỡ phương tiện nhân duyên cho người xuất gia, kẻ này dù ở trong vòng sinh tử thì được hưởng thọ an lạc. Ta để chọn 100 năm nói về phước đức không thể nói hết được. Vì vậy, này A Nan, dù ông có bỏ suốt 100 năm để hỏi ta về vấn đề này, ta cũng đáp không nổi. Không nổi tức là đáp không hết, trả lời không hết. Rồi bây giờ bù lại, nếu như có kẻ phá hoại nhân duyên xuất gia của người khác, cái kia là giúp rồi ha, bây giờ phá, tức là họ cướp giật kho tàng tài sản phước lành vô tận, phá hủy cái nhân của 37 phẩm trợ đạo. Như có kẻ muốn làm trở ngại nhân duyên xuất gia của người khác thì hãy nên nhớ việc này. Tại sao? Là vì kẻ này do tạo cái tội nghiệp này cho nên sẽ phải sa vào địa ngục. Hàng bị đuôi mù chịu biết bao thống khổ, sau khi hết cái nghiệp ở địa ngục rồi, sinh vào loài súc sinh lại cũng bị mù mắt, rồi sinh vào loài ngạ quỷ cũng không thấy đường, chịu biết bao thống khổ trong ba đường ác một thời gian lâu dài mới được thoát ly tái sinh làm người. Mà khi tái sinh làm người rồi, ngay cả trong thai mẹ cũng phải cam chịu cái kiếp mù lòa. Này A Nan, ông để chọn 100 năm hỏi ta về cái tội báo này, ta bỏ ra 100 năm dùng trí tuệ vô tận để trả lời ông cũng không hết nổi, không nói hết được cái tội báo của cái kẻ này. Hắn thường thọ sanh trong 4 đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. mang thân đuôi tối mù loà, ta cũng không thể xác định được ngày nào người này mới được giải thoát. Tại sao? Vì đó là do cái nhân hủy phá nhân duyên xuất gia của người khác. Thì nghe cái này rồi nha, ghê quá. Ghê sao? Không phải đương nhiên là mù rồi thì ông nói chuyện này nhớ lại cho mình đi. Rồi nghe này xong là lỡ vợ chồng mình đòi xuất gia, mình nói thôi. Xin đừng bỏ em một mình. Đương nhiên là phá người ta thì xuống rồi, rơi vô cái chảo nóng rồi, xong rồi mò đường đi ra, cứ lên đi tới luôn rồi hết khỏi địa ngục rồi, tái sinh làm ngạ quỷ cũng mù luôn đó. Tại ngạ quỷ thường thường là quỷ đói nhìn thấy đồ ăn thì đi tới, nhưng mà khi đi tới mà tìm đồ ăn thì ăn không được. Còn này ngạ quỷ này đó là vừa đói bụng lại vừa mù nữa, không thấy đồ ăn đâu nữa quý vị, khổ hơn ngạ quỷ thường nữa. Ngạ quỷ thường đã đói rồi, nhìn thấy đồ ăn, thấy nước chảy tới thì nước nó biến thành lửa, thấy đồ ăn chạy tới biến thành cái gì khác hết, nhưng mà ít nhất còn nhìn thấy đồ ăn, còn chảy nước miếng, còn thèm được. Có này mù nữa, vừa ngạ quỷ mà vừa còn mù nữa, hết ngạ quỷ tái sinh là súc sinh, súc sinh lại cũng mù nữa, làm con chó mù, mèo mù, gà mù. À, quý vị có thấy con chó mù không? Ít thấy ha, thấy con chó mù bị ta làm thịt chó ăn luôn. Người xuất gia thành tựu vô biên công đức như vậy, cho nên phá hủy cái nhân lành này phải mắc tội vô lượng. Nên khi đi tu, người xuất gia có nhiều công đức quá, mình phá hủy cái đó thì nó làm ép phê ngược lại, mắc tội vô lượng. Người xuất gia như gương trí huệ trong, soi rõ các pháp lành đưa đến sự giải thoát. Nếu như có kẻ nào thấy người xuất gia gìn giữ giới hạnh thanh tịnh, hướng về đường giải thoát lại gây trở ngại, làm cho họ khó lòng xuất gia, do nhân này đời đời kiếp kiếp sinh ra thường bị đuôi mù, không bao giờ thấy được niết bàn. Người xuất gia sẽ thành tựu đôi mắt trí huệ, quan sát thập nhị nhân duyên, sẽ được giải thoát. Kẻ phá duyên xuất gia che lấp mắt huệ, vì vậy phải chịu quả báo từ đời này đến đời khác, luôn luôn mang thân mù lòa, không thấy được ba cõi. Người xuất gia sẽ thấy được năm ấm, 20 loại ngã kiến, hướng về chánh đạo. Mà cái kẻ ngăn trở cái người xuất gia làm hư hoại chánh kiến, vì vậy sinh ra cam chịu đủ mù đuôi, không thấy đường xá. Người xuất gia sẽ nhận thức được tất cả pháp lành, sẽ thấy được pháp thân thanh tịnh của chư Phật. Và kẻ phá hoại nhân duyên xuất gia thì phải mang cái nghiệp quả báo đuôi mù, không thể thấy Phật. Người xuất gia sẽ đầy đủ hình tướng của một bậc sa môn giữ gìn giới thanh tịnh, gieo cái giống Phật đạo ở ruộng phước vô thượng. Và kẻ phá hoại nhân duyên xuất gia sẽ cắt đứt hết tất cả những hy vọng, do tội này đời đời sinh ra phải mang thân mù lòa. Bây giờ quá kinh này, quý vị thấy những người mù nào đó thì cũng có thể là lý do họ phá cản những người khác, không cho họ tu hành xuất gia. Người xuất gia sẽ quan sát tất cả ngoại thân, nội tâm đều là khổ, vô thường, vô ngã. Tức là người xuất gia, ngoại thân tức là những cái gì bên ngoài thân và cái gì bên trong tâm của mình là vô thường, khổ, vô ngã. Thì kẻ phá hoại sự xuất gia của người xuất gia gây những trở ngại, phá huệ nhãn, như vậy thì sẽ không bao giờ thấy được bốn đạo. Tức là bốn đạo tức là tứ diệu đế đó. Thấy được bốn niệm xứ, thấy được bốn chánh cần, thấy được tứ như ý túc, thấy được ngũ căn, ngũ lực, bảy phần giác ngộ, tám chánh đạo hướng về niết bàn. Do cái tội lỗi này phải chịu kiếp đuôi mù, không nhận thấy được các pháp lành là không, vô tướng, vô tác, để hướng về niết bàn. Thế cho nên người trí huệ nhận thức rằng kẻ xuất gia sẽ thành tựu pháp lành như vậy, Ai phá hoại nhân duyên xuất gia thì phải chịu tội báo như trên. Ai phá hoại chánh kiến là bậc sa môn, sinh ra phải chịu kiếp đuôi mù không thấy được thành niết bàn. Nếu như có người ở các phương khác giữ giới thanh tịnh được 100 kiếp, lại có người ở cõi Diêm Phù Đề này xuất gia giữ giới thanh tịnh được trọn ngày đêm, hay chỉ trong phút chốc được công đức so ra kẻ xuất gia giữ giới trong 100 kiếp ở phương khác, sánh ra không bằng 1/16. Cái này hơi khó hiểu. Thế ý Đức Phật nói rằng người xuất gia một ngày một đêm ở đây á, so ra với người xuất gia 100 kiếp ở phương khác á, tức là mình là cõi Nam Diên Phù Đề, làm ở cõi Ta Ba này á, thì có bốn châu, bốn cái continent. Mình là ở continent du Sud và là Nam Diên Phù Đề, tiếng Phạn ra là Jambudvipa, thì có bốn cái Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Tây Ngu Hóa Châu, Bắc Cù Lưu Châu. Có bốn cái châu mình thì ở phương Nam. Thì ở tất cả những cái châu khác, cái continent khác mà xuất gia ở nơi đó, biết tại sao không? Tại mấy ba cái châu kia nó sướng hơn mình rất nhiều. Người ở cõi đó to hơn, đẹp hơn, khỏe mạnh hơn, sung sướng hơn. Nhưng ở cái nơi khó khăn, khổ cực mà mình xuất gia một ngày, thì những cái nơi khác xuất gia 100 kiếp, không phải 100 năm nha, 100 kiếp, tức là hết một kiếp xong rồi kiếp, xuất gia ở những nơi khác 100 kiếp không bằng xuất gia ở đây một ngày một đêm. Đó. Mà ở trong kinh nói là sánh ra đó, thì không phải không bằng nha, mà không bằng 1/16. Đó, 1/16. Nếu như có kẻ dâm đãng cuồng loạn chỗ không đáng dâm, lại cưỡng ý ganh ghét, cố thi hành cho kỳ được, tội báo này khó tính, hết được giới hạn của họ. Nếu có người suy tư chân chánh, phát tâm xuất gia muốn bỏ các điều ác, kẻ nào phá hoại nhân duyên của người xuất gia, không cho được họ được mãn nguyện, thì tội lỗi này tăng trưởng nghiệp báo hơn gấp bội 100 kiếp. Tức là một cách so sánh ngược lại, tức là người nào mà phá người xuất gia, không cho người ta xuất gia thì tội nặng hơn cái người dâm đãng, người hiếp dâm người khác gấp bội 100 kiếp nữa. Khi đó ngài A Nan lại thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Tỳ La Tứ Na vun trồng căn lành, được sanh vào nhà quý tộc hưởng lạc, là do đời quá khứ có gây nghiệp lành, hay là chỉ do phước đức xuất gia một ngày một đêm thôi? Đó. Tức là ngài A Nan có thắc mắc là ông này đó, ông sinh lên cõi trời, ông chạy lên chạy xuống, rồi cuối cùng sinh vào nhà giàu hưởng phước quá nhiều như vậy đó, thì ngài thắc mắc là xứ như vậy đó, là có phải vì đời quá khứ nữa, nhiều đời quá khứ trước đó có gây nghiệp phước lành chưa, hay là chỉ do có mỗi phước đức của chọn một ngày một đêm xuất gia giữ giới thanh tịnh này đó. Thì Đức Phật trả lời, quý vị hiểu không? Hiểu câu đó. Đấy, thấy sướng quá là có thể nhiều khi là cái kết quả của kiếp trước sao? Không hẳn là mới xuất gia đây. Đức Phật mới trả lời A Nan: Ông chớ nên quan sát về nhân duyên quá khứ này, vì tỳ kheo Tỳ La Tứ Na đây chỉ nhờ căn lành xuất gia trong một ngày một đêm giữ giới thanh tịnh, được phước báo 7 lần sanh lên cõi trời dục giới, rồi 20 kiếp hưởng lạc, trong kiếp cuối cùng làm thân người thuộc con nhà giàu, 4 tuổi trưởng thành, lúc thiện căn thuần thục thì tự nhiên sợ cái khổ sinh già bệnh chết, phát tâm dâng trọng đời mình theo nếp sống xuất gia, gìn giữ giới hạnh trong sạch, kết thành thắng quả đức chỉ Phật. Tức là Phật trả lời ngài A Nan rằng phải, ông hưởng nhiều phước như vậy đó, đây là do cái phước đức công đức của ông này nhờ xuất gia một ngày một đêm giữ giới thanh tịnh, cho nên được cái phước báo như vậy. Và không những được phước báo như vậy mà nó còn lời hơn cái nữa, Tại những người phước báo khác á, hưởng phước báo hết xong rồi rớt xuống dưới, có nhiều khi rớt thẳng xuống địa ngục luôn. Như là anh chàng này rớt ở trên trời, khi mà kiếp chót xài hết phước rồi thì rớt xuống làm người, nhưng mà lại cũng làm con nhà giàu nữa, thì con đó cũng được đấy. Nhưng cái quan trọng nhất là cái này nè, đến tuổi trưởng thành tự nhiên nhờ cái đời trước, một đời xuất gia đó, những cái chủng tử đó nó nằm trong A Lại Gia Thức, nó sau bao nhiêu, sau hai chủng kiếp lúc đó nó mới trổ ra, thì tự nhiên khiến thằng chàng nhà giàu này nhìn thấy những cảnh đời, sinh cái tâm nhàm chán đối với sinh già bệnh chết, rồi phát tâm theo nếp sống xuất gia lại đó. Tại vì sao? Tại vì một hai chục ba chục kiếp xa xưa mình đã xuất gia, thì mặc dù chơi ở trên trời đã đời rồi, lúc đó đâu có nhớ đâu, sướng quá đâu nhớ, mà khi hết những cái đó rồi đó, thì cái hạt giống xuất gia của mình mấy chục kiếp trước nó chín mùi nó trở lại. Đó là lý do tại sao mình gieo cái nhân. Quý vị học duy thức đó, mình gieo một cái chủng tử, gieo một cái nhân đó,